This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, bà một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài. Từ phòng ghi âm Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào sáng thứ năm đến anh Tiến Dũng. Hôm nay không biết là anh có khỏe không ạ?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, Tiến Dũng chỉ có ngày mệt là không khỏe thôi, nhưng ngày thường là khỏe, ngày nào không mệt là khỏe. Bảo khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh khỏe ạ. Nhưng mà thời tiết của Texas của mình, đặc biệt là khu vực Dallas của mình, là cái năm nay nó lạ lạ đó. Là Tết năm nay mình sẽ đón một cái Tết rất là ấm áp, thành 70+ luôn á.
Ở đó là cái thời tiết nó crazy, nó so crazy. Nhưng mà we grateful, nó crazy như vậy cũng đỡ. Vì cái ngày đó phải nói là rất ấm, vì ngày thứ bảy chủ nhật rất là ấm, lên 70+. Trong khi đó thì quý vị nào mà có cơ hội người ta đi qua bên phía vùng Đông Bắc, miền Tây Bắc, tôi nói rằng tuyết, thì sáng nay Dũng có coi news thì thấy rằng ở đặc biệt ở vùng Chicago đó, nó rất là thê thảm. Và chúng ta cũng biết ơn vì thời tiết ở Texas mặc dù nó bị điên như vậy, nhưng mà nó cũng rất là gọi là gì, helpful. Mặc dù có số bệnh ở Texas này cũng rất nhiều người bệnh khi mà thời tiết nó lên xuống đột ngột như vậy đó, nhưng mà cũng không sao. Tết này thì có một cái thời tiết rất là ấm. Thì mình nghĩ là người lớn tuổi thì ra đường có thể đi vui xuân, đi các chợ để coi mà các cái gọi là đồng hương, ca nhạc vân vân, rất là tốt với quý vị. Thì nói trở ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán, mà sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế của Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay có những bản tin rồi là về sức khỏe những đứa trẻ đó, thuốc recall rất là quan trọng quý vị. Ngày hôm qua thì Dow Jones lên trên 25.000 điểm, nhưng bây giờ lại xuống chỉ còn 24.973 điểm, xuống 41 điểm. Cái lý do vì sáng ngày hôm nay, thứ nhất là cái report về cái job đó, nó tăng đột ngột, unemployment tăng đột ngột. Cái thứ hai là quan trọng hơn, đó là cái crisis về cái economy ở bên Ý, làm cho nhiều nhà kinh tế gia, đặc biệt những nhà đầu tư về cổ phiếu đó, họ cũng shaken, quý vị. Dow Jones thì xuống 41 điểm, hiện tại là 24.973 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lên 81 điểm, hiện tại là 7.264 điểm. SP500 lên 14 điểm, hiện tại là 2.695 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.65%. Dầu thô thì lên 91 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng chẵn. Euro đổi được 1 đồng 15 xu. Vàng thì lên 13 đồng 90 xu, mà vàng hiện tại 1.323 đồng chẵn. Quý vị nào chưa đổ xăng trong một tuần này thì chúng ta nên đổ xăng càng sớm, vì có thể xăng trong tuần sau sẽ lên trên 2 đồng cho một cái lon, quý vị. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.35%, từ rồi cao nhất là 4.50%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.72%, từ rồi cao nhất cũng là 3.72%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.960.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.060.000 đồng cho một lượng. Lần đầu tiên ở Việt Nam giá vàng bán ra trên 37 triệu cho một lượng, quý thưa vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến công ăn việc làm, đặc biệt cái tuần lễ chấm dứt vào ngày 26 tháng 1 thì Bộ Lao động đưa ra con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc tăng đột biến, tăng 53.000 người. Con số hiện tại là 253.000, quý vị. Đây là con số cao nhất kể từ tháng 9 năm 2017. Và điều đó đã làm cho Federal hôm qua cũng lạnh cưng. Chúng ta biết là ông Jerome Powell thì ông này cũng đã bị nhiều áp lực, một bên thì về consumer, một bên thì là tổng thống, rồi một bên nữa là những người lớn tuổi, vân vân. Cái gọi là khi mà cầm một cái ví dụ nói là cầm cái sát sinh trong tay thì đúng hơn, thưa quý vị. Federal thì mỗi năm như vậy họ sẽ tăng cái lãi suất lên 3-4 lần, năm ngoái thì khoảng 3-4 lần, năm nay thì có thể là maximum là 3 lần nữa. Nhưng mà đúng ra là hai cuộc họp vào ngày thứ tư và thứ ba đó, thì chiều ngày hôm qua Federal quyết định là không có lên lãi suất, vẫn giữ là 2.25 và 2.5%. Cái lý do vì chúng ta cũng biết, ông nói rằng ông Trump thì ông nói rằng khi mà đóng cửa cũng ảnh hưởng đến cái nền kinh tế một chút xíu, rồi overseas vì cái tariff cũng đã chậm lại chút xíu, rồi đồng thời gọi là cái khi mà tăng như vậy đó thì cái người dân không tiêu xài thì cũng sẽ rất là khó chịu cho cái nền kinh tế. Chúng thấy rằng khi mà lên lãi suất thì những người lớn tuổi, những người saving mua bond, mua những cái công trái phiếu thì lợi lắm, nhưng mà ngược lại những cái người tiêu xài thì mượn tiền credit card, mượn tiền mua nhà mua xe thì lại tăng lên. Những cái người lớn tuổi đó thì save tiền thì họ thích là lãi suất tăng lên, còn ngược lại những người mượn tiền xài thì không thích lãi suất tăng. Cái điều đó phải nói là đứng ở giữa rất khó chịu, thưa quý vị. Nhưng mà Federal đã quyết định một cái tín dụng cho rằng sáng suốt, khi mà tình hình kinh tế thật sự đang cái thời điểm nhạy cảm như vậy thì không nên tăng lãi suất, thưa quý vị. Không phải năm nay mà kỳ này mà kỳ sau nữa thì nên không tăng. Nếu mà theo dũng nghĩ là khoảng tháng giữa tháng 5 đến tháng 7 khoảng đó thì tăng lãi suất là better, vì cái mùa hè chuẩn bị đi vào đó thì người ta có thể tiêu xài tiền đi chơi thì nên tăng lãi suất lên, còn trong thời điểm này thì không nên tăng lãi suất, thưa quý vị. Và tiếp thì có liên quan đến Elon Musk, ông chủ của gọi là hãng công ty làm xe Tesla. Ngày hôm qua thì người đứng đầu của công ty Tesla, tức là Elon Musk, nói rằng sẽ bắt đầu tập trung cho ra đời chiếc xe Next Vehicle Crossover, gọi là Model Y, tức là Y, Model E. Mặc dù cái tiền nợ của công ty Tesla này lên đến 900 triệu Mỹ Kim rồi, nhưng mà vẫn tiếp tục ra những cái model mới, mượn thêm tiền. Cái profit cuối năm 2018 là họ có được 139,5 triệu. Trong khi đó thì năm 2017 thì họ đã lỗ đến 675 triệu. Mặc dù cái tiền lời, tiền lỗ nó chênh lệch nhiều như vậy, nhưng mà họ vẫn mượn tiền để làm những cái mô hình mới, những cái model mới cho ra đời trong những ngày sắp tới. Một trong những công ty mà tôi Dũng xin lỗi dùng cái từ là tào lao, cái thưa vị, xin lỗi tại vì họ đã lên cái mức tỷ phú rồi, mình không nói như vậy, nhưng mà nhìn về cái mô hình mà họ làm việc đó là có thể không có lợi cho công ty, đặc biệt thì những người mà đầu tư đó nhìn vào cũng không có muốn đầu tư. GE là một và Tesla là thứ hai. GE đầu tiên thì họ làm sản xuất những cái đồ điện, General Electric, họ làm, sau đó họ làm về máy bay, những cái máy của máy bay, sau đó họ làm luôn cả, coi như là trên trời dưới đất, cái gì họ cũng làm được. Họ làm appliance, họ làm những cái phụ kiện cho máy bay, cái máy máy bay, rồi họ làm luôn cả máy giặt, máy coi như là everything, thứ gì họ cũng làm rồi, tránh qua nhà thương luôn, rồi họ làm lung tung, đến nỗi mà giờ họ làm cả xe, thì cái số tiền mà những đầu tư sẽ chia đều ra, thì có những cái thì như họ lời 5 cái mặt hàng lời mà lỗ 20 mặt hàng kia thì chắc chắn công ty không thể nào phát triển nổi. Thì Tesla là một trong những công ty giống như GE, đi theo một cái vết trượt của GE, thưa vị. Tức là anh chàng Elon Musk này, nào là anh làm xe đầu tiên là xe Tesla đã có lợi rồi, sau đó anh chuyển qua anh làm luôn cả cái Hypertruck, là cái đường hầm để mà chạy xe, rồi thử nghiệm, rồi ngay cả làm phi thuyền lên cung trăng, lên ngôi sao, rồi ôi trời, anh làm tùm lum hết, rất nhiều thứ khác nữa, đến nỗi mà anh ra cái chữ là boring company, cái thứ chán lắm. Khi mà cái chiều hướng của một người CEO mà không có stable để mà nhất nghệ tinh, nhất thinh vinh như vậy đó, thì phải nói là rất là khó để công ty phát triển. Và thật sự như vậy, công ty này thấy rầm rộ như vậy, nhưng thật sự ra họ cũng không có tiền, thiếu nợ nhiều lắm, các quý vị. Mà tin kế tiếp là một tin khá là quan trọng cho buổi sáng ngày hôm nay, nói về cái thuốc Recall Ibuprofen. Bởi vì biết là con cái bệnh đó, thì chúng ta mua cái thuốc này cho nó uống, và đặc biệt những đứa trẻ đó, trong thời điểm gọi là bị cái mùa cúm, cảm cúm này đó, thì cha mẹ thường đến mua cái thuốc counter cũng có, và bác sĩ cho toa cũng có, infant ibuprofen. Khi mà cái thuốc này nó bị overdose quá nhiều, nó giờ cái chất mà để toxic đó, nó nhiều đến nỗi mà 700% cao hơn cái lượng cho phép trong cái chai thuốc đó, thì làm cho một công ty ở New Jersey họ recall tất cả các loại thuốc mà có tên 50 mg, và cái loại nước là 1 chấm, rồi cái loại viên là 50 mg, loại nước là 1.25 ml. Ở vị nào có cho con em mình đang uống cái loại thuốc này đó, nhớ nha là chúng ta nên cẩn thận ibuprofen. Nếu mà uống tiếp tục uống thì có thể gây lên tổn thương thận, hoặc là cả ngay cả rớt thận luôn, rồi bị chống ói mửa, chóng mặt, rồi bị nhức đầu, rồi ngay cả phải đi cầu ra máu. Nhớ nha quý vị, nếu mà vị nào có một cái bác sĩ mà cho toa con mình đó, đặc biệt về bác sĩ con nít đó, chúng ta nên gọi là tư vấn với bác sĩ. Ibuprofen này đó, thì họ nói là cái lượng nó quá cao thì nó ảnh hại đến con nít. Và Dũng nghĩ rằng trong thời điểm này những đứa trẻ bị bệnh rất nhiều, mà cha mẹ thường mua cái này cho giảm sốt hay là bị đau nhức đó, thưa vị, nhức đầu vân vân, thì chúng ta nên gọi bác sĩ để tìm hiểu thêm, hoặc là đã mua rồi thì chúng ta đừng cho uống khoan đã, có thể tìm hiểu thêm trước khi chúng ta cho con mình uống cái loại thuốc ibuprofen hiện tại bây giờ đang bị recall. Trong khi đó thì cái nước trái cây mà cha mẹ nghĩ rằng con mình uống nước trái cây là tốt cho sức khỏe, đúng không sai hoàn toàn, nhưng mà ăn trái cây thì better hơn, có chất xơ, nhưng mà uống nước trái cây trong lúc này đó thì phải nói là rất nguy hiểm, vì nó có chứa, nó gọi là rất là độc quý thưa vị, nó có cái arsenic, rồi cadmium, rồi lead, lead tức là bị, nó có những cái loại sắt, gọi là cái heavy metals trong cái loại thức uống, đặc biệt về cái nước fruit juice, nước trái cây. Và cái chì thì nó biết rằng cái lượng chì mà cao đó thì uống có thể bị brain damage, tức là bị tổn thương não. Và 45 loại nước uống juice, 100% juice trên thị trường đó, thì các nhà scientist, hay là những người mà gọi là consumer report đó, là 21 loại có chứa lượng sắt rất cao, metal, high metals, rồi heavy metals, rồi ngay cả có chất chì cũng cao nữa. Và khi mà làm một khảo sát như vậy thì họ đưa ra 7 cái juice mà warning đến consumer, tức là những người tiêu xài, những người mua những loại juice này đó. Thứ nhất là cái Trader Joe's Fresh Pressed Apple Juice, 100% juice. Cái thứ hai là 365, tức là 365 Everyday Value, bán từ Whole Foods Organic, 100% juice, nó gọi là Concord Grape, tức là loại nước nho. Rồi RW Noxen Organic Juice, Concord Grape Juice. Rồi cái Welt, Well này cũng rất là nổi tiếng, và chúng ta thấy là người Việt uống rất nhiều, 100% grape juice, cũng như màu đỏ và màu trắng. Rồi Great Value Walmart, 100% juice, Cranberry Grape, rồi Welch, 100% juice, Antioxidant, Superberry. Đó là 7 cái loại nước uống mà chứa cái lượng chì cũng như là sắt rất là cao. Họ nói rằng nếu mà sử dụng nhiều thì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người lớn cũng như con nít. Cái vị nào mà không có nghe rõ kỹ những cái tên loại juice mà chúng ta nên tránh đó, hoặc là hạn chế đó, thì chúng ta vào cái trang mạng USA Today sẽ tìm hiểu thêm, nhớ nha, USA Today, để tìm hiểu thêm những loại juice nào chúng ta nên tránh. Đặc biệt họ sẽ nói rằng những cái loại juice, 7 cái loại juice mà chúng người đưa đó, chỉ cần uống một ngày 4 ounce thôi là có ảnh hưởng đến sức khỏe, effect directly to your health. 4 ounce một ngày, just drink 4 ounce a day là cái cause, cái concern, tức là chỉ cần 4 ounce một ngày thôi là có thể affect, ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta rồi, thưa vị. Xin trở lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và nếu mà cái juice này mà mình có thể làm được đó, thì mình nên mua những cái giống như trái cam, trái táo về nhà, hoặc là carrots, mình có thể tự mình mua cái máy ép juice, mình làm nó fresh mà cho các em uống thì nó an toàn hơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến với chương trình buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và trước khi rời làn sóng thì chúc anh có một thứ năm thật là bình an. Hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào ngày mai anh nhé.
Vâng, cảm ơn Bảo, cảm ơn vị rất là nhiều, và không quên chúc vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.